là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng giáo xứ Yên Bái nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.
Hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai được hỗ trợ làm nhà ở.
Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh chống Báo Sang của huyện Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Chiều nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gặp mặt đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng nhân dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng nhân dân Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 13 đồng chí dự đại hội. Đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Trong chương trình đại hội, đoàn đại biểu Yên Bái sẽ tham dự các diễn đàn thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Hội đồng nhân dân toàn quốc Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, những năm qua công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Ngày càng có nhiều tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. 13 đại biểu Yên Bái có tham dự đại hội là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi cá nhân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian dự đại hội, các đại biểu nghiêm túc thực hiện các quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung, ý kiến phát biểu, tham luận, đảm bảo truyền tải tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh và thể hiện được hình ảnh tiếng nói của nông dân Yên Bái. Các đại biểu chủ động giao lưu, kết nối, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình làm kinh tế giỏi của cán bộ hội viên, hội nông dân các cấp trong cả nước, tích cực lan tỏa, giới thiệu về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành tích nổi bật của hội nông dân tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua. Sau khi lĩnh hội tiếp thu đầy đủ tinh thần đại hội, Hội nông dân tỉnh cần quan tâm tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể các cấp hội, cán bộ hội viên, kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 12, huyện Mù Cang Chải chủ trì đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện liên kết hợp tác vùng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc giữa huyện Mường La với huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện lãnh đạo các huyện trong vùng tham gia liên kết. Sau một năm thực hiện biên bản ghi nhớ thực hiện liên kết hợp tác vùng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc giữa huyện Mường La với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, các nội dung, nhiệm vụ hợp tác đã được các địa phương quan tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2023, các huyện đã khởi công mới trên 30 công trình giao thông với khoảng 452 km kết nối các huyện, các xã, bản, các khu, điểm du lịch. Liên kết tổ chức thành công các lễ hội, ngày hội, các sự kiện văn hóa du lịch gắn với những giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, các sản phẩm ô cốp của các huyện đến với nhân dân và du khách. Trên địa bàn 5 huyện hiện nay có gần 290 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 2 resort cao cấp và 5 hợp tác xã, homestay đạt tiêu chuẩn ô cốp. Các huyện trong vùng liên kết đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị văn hóa, đặc biệt quan tâm tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Nhờ đó mà lượng du khách đến với 5 huyện trong năm 2023 đạt trên 950.000 lượt, doanh thu gần 450 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như những tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái. Đánh giá cao kết quả đạt được của chương trình liên kết hợp tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện trong vùng tham gia liên kết, các sở ban ngành và các đơn vị liên quan tập trung hướng dẫn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện theo quy định để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong hợp tác phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa với địa phương của tỉnh Yên Bái, xây dựng các tour tuyến du lịch liên vùng, liên huyện độc đáo để thu hút du khách đến với các huyện trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để cùng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa phù hợp với bản sắc đặc trưng của khu vực. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn mô hình liên kết sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa đến các địa phương khác trong tỉnh nhằm tạo nên những sản phẩm du lịch liên kết đặc sắc hấp dẫn khách du lịch. Tại hội nghị, đại diện năm huyện Mường La, Bắc Yên, tỉnh Sơn La huyện Mù Căng Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã ký kết kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm chúc mừng giáo xứ Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân trong giáo xứ Yên Bái. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của giáo xứ Yên Bái trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Giàng A Tông khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí mong muốn các vị chức sắc chức việc và đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thay mặt giáo xứ, Linh mục Chính xứ Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Yên Bái đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh Yên Bái và khẳng định giáo xứ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.
Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban dân huyện Văn Yên và Quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khánh thành công trình đường và cầu tràn liên thôn Bùn Dạo, Hang Gấu, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên. Công trình và cầu tràn liên thôn Bùn Dạo, Hang Gấu được xây dựng có chiều dài 940m, trong đó cầu được đổ bê tông xi măng với chiều rộng 3,5m, tổng mức đầu tư gần 3,9 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ 3,4 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách huyện đối ứng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng sữa, cặp sách cho học sinh trường mầm non Lăng Thíp với số tiền trên 20 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí hân hoan chào đón Noel 2023 của đồng bào Công giáo, bà con ở các giáo xứ, nhà thờ trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho một mùa Giáng sinh an lành. Các nhà thờ đang được bà con trang hoàng lộng lẫy, hứa hẹn một đêm Giáng sinh thật ý nghĩa. Hãy cùng với phóng viên thời sự cảm nhận không khí chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh tại các giáo xứ, nhà thờ trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Tại giáo họ Âu Lâu thuộc giáo xứ Yên Bái, không khí chuẩn bị Giáng sinh đã diễn ra gần một tháng nay. Khi bà con giáo dân cùng nhau gấp rút hoàn thành hang đá, cây thông, tiểu cảnh. Giáo họ Âu Lâu có hơn 100 giáo dân. Nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự khéo léo nhiệt tình của bà con nơi đây, nhiều công trình chào đón Giáng sinh được thiết kế, xây dựng, hoàn thành trước dự định. Ông Trần Xuân Nghiễm, trưởng ban hành giáo, giáo họ Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Mừng ngày Chúa Giáng sinh, thì giáo họ cùng với bà con giáo dân Công giáo rất vui mừng và phấn khởi để chuẩn bị đón cái mùa Noel của 2023 này. Rất sự là vui mừng. Thế bà con giáo dân thì và cùng với các mọi người đều được đồng hành về đây cùng làm để cho cái buổi Noel được long trọng với người Công giáo.
Còn tại khu vực nhà thờ giáo xứ Yên Bái, nơi không chỉ có đồng bào Công giáo mà tất cả mọi người đều đến tham quan vui chơi trong dịp Giáng sinh. Những ngày này, bà con giáo dân đang tích cực hoàn thiện trang trí các hạng mục trong và ngoài nhà thờ. Cây thông cao hơn 10 mét cùng với hệ thống đèn lấp lánh là điểm nhấn đặc biệt giúp nơi đây như được khoác lên mình một diện mạo mới. Anh Nguyễn Văn Sơn, phường Hà, thành phố Yên Bái nói.
Ngày 24 là ngày Chúa Giáng sinh. Anh chị em nói chung là tập trung mỗi người một chân một tay làm cho nó xong. Mỗi mùa Giáng sinh đến là chúng tôi đều mong tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Bên trong nhà thờ chính tòa, sân khấu được đầu tư hiện đại, các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong đêm hoan ca mừng Chúa tái sinh cũng được tập luyện chu đáo. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng được đặc biệt quan tâm. Để đồng bào Công giáo và nhân dân sẽ có một đêm Noel an toàn và ấm áp, góp phần tạo nên một không khí hân hoan rộn ràng. Ông Nguyễn Quang Thuận, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là mặc dù là không khí chưa đến Giáng sinh nhưng mà hôm nay là thấy nhà thờ là rất vui vẻ, trang hoàng, không khí là rất là đẹp. Tôi thì cũng như mọi người thôi thì mong muốn là một năm mới sẽ đạt được nhiều thành công mới.
Với đồng bào Công giáo, lễ Giáng sinh không chỉ có ý nghĩa mừng Chúa ra đời mà còn là dịp để tụ họp, thể hiện sự đoàn kết, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Trong đêm Giáng sinh, dù theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào, người ta vẫn có thể hòa nhịp cùng nhau chào đón không khí đêm Noel. Còn với các giáo xứ Công giáo, càng gần ngày lễ Giáng sinh, mỗi người đều góp công góp sức để có một lễ Giáng sinh an lành, thể hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Thực hiện nghị quyết số 66 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay có 715 hộ dân có nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng, do thiên tai bão lũ đã được hỗ trợ với tổng số tiền 1,85 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021, tỉnh đã hỗ trợ 183 nhà với số tiền gần 460 triệu đồng. Năm 2022, hỗ trợ 163 nhà với số tiền 460 triệu đồng. Năm 2023, tỉnh hỗ trợ gần 370 nhà với kinh phí 930 triệu đồng. Việc hỗ trợ được rà soát, đánh giá kỹ lưỡng theo các trường hợp cụ thể như nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30 đến dưới 50% sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi nhà. Đối với nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 50% sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi nhà. Nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 70% sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi nhà. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 66 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần rất lớn giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Chủ trương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, huyện Yên Bình đã hoàn thành xây dựng 200 ngôi nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo, nhiều hơn kế hoạch được tỉnh giao là 12 nhà. Những ngôi nhà mới được hoàn thành đã đem lại niềm vui cho các hộ nghèo.
Chị Nguyễn Thị Chí, thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà mới vừa được chính quyền bàn giao. Giấc mơ có được ngôi nhà mới của gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Trước đây, gia đình chị Chí có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp. Tuy nhiên, được sự quyết tâm của cả cộng đồng và sự hỗ trợ từ chính sách địa phương, ngôi nhà mới với diện tích gần 100m² được khởi công xây dựng, với tổng kinh phí lên tới 300 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng do địa phương hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Chí, xã Phú Thịnh, huyện Bình, nói.
Tôi năm nay, Tết năm nay là tôi có nhà mới, tôi rất là phấn khởi. Năm ngoái, năm kia là nhà cũ nó rách nát. Năm nay được chính quyền địa phương, mẹ các cấp, đoàn thể quan tâm đến dân, mẹ gia đình tôi nói riêng, tôi rất là cảm ơn. Năm nay là tôi rất phấn khởi.
Nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể của huyện Bình đã chung tay huy động kinh phí, nhân lực và nguyên vật liệu, đặc biệt chú trọng đến những hộ gia đình người cao tuổi và người khuyết tật. Đáng chú ý, ngoài việc thực hiện theo đề án và kế hoạch của tỉnh với việc xây dựng 188 căn nhà cho hộ nghèo, huyện Bình còn hỗ trợ thêm cho 12 hộ cận nghèo và 124 hộ nghèo có nhà tiêu, hợp vệ sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ lên đến 182 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nông thôn mới của huyện. Đến thời điểm hiện tại, 100% ngôi nhà đã cơ bản được hoàn thiện và bàn giao với tổng kinh phí lên tới hơn 6,9 tỷ đồng. Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng thì chúng tôi đã phát động một cuộc thi đua. Trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giao cho các tổ chức chính trị cùng với các thôn bản là trước hết là giúp cho bà con nhân dân về tinh thần cũng như vật chất là giúp đỡ về ngày công. Cùng với các hộ là tập trung là trước hết là giúp đỡ về ngày công như đào móng nhà. Rồi là cùng nhau san gạt mặt bằng, rồi là hoàn thiện một số những cái hạng mục, rồi vận động anh em cho gia đình, rồi các nhà tài trợ để giúp đỡ về phần kinh phí để đảm bảo cái việc ngoài cái việc hỗ trợ của các cơ quan tổ chức của huyện, của tỉnh ra thì chúng tôi cũng có cái nguồn để mà giúp đỡ các gia đình đảm bảo được cái việc xóa nhà rột nát năm 2023 có một ngôi nhà mới. Để tạo nên một không khí phấn khởi cho người dân cũng như là có một nơi ăn chốn ở đảm bảo trong đời sống để tiếp tục phát triển kinh tế.
Việc giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo đã tạo động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, an sinh xã hội với thông điệp đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng. Trong đó, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, Công ty Điện lực Yên Bái đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tài trợ 10 triệu đồng quỹ xã hội hóa giáo dục của nhà trường. Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tất cả học sinh lớp 1 của nhà trường. Hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 50 hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trong đó thay thế đường điện, bảng điện chiếu sáng, thay bóng đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện. Ngoài ra, công ty còn trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, tặng quà tri ân 25 khách hàng sản xuất công nghiệp. Các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia phối hợp với điện lực thực hiện điều chỉnh phụ tải, cam kết dịch chuyển giờ sản xuất sang giờ thấp điểm trong năm 2023. Triển khai chương trình hỗ trợ kiểm tra miễn phí hệ thống điện từ sau công tơ về phía phụ tải của khách hàng, đảm bảo sử dụng điện an toàn, kết hợp với hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Miễn phí lắp đặt công tơ cho 30 khách hàng đăng ký nhu cầu dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, vệ sinh công nghiệp 35 trạm biến áp cho các doanh nghiệp. Phối hợp với các đoàn thể tại đơn vị và địa phương triển khai chương trình thắp sáng đường quê, thực hiện lắp đặt hệ thống đường điện, bóng điện chiếu sáng cho 3 tuyến đường liên thôn tại xã Suối Giàng. Tổng giá trị lên tới 120 triệu đồng. Ngoài ra công ty còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số, tiết kiệm điện, hỗ trợ cài đặt app chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng tra cứu các thông tin sử dụng điện trên ứng dụng web chăm sóc khách hàng, khuyến khích khách hàng tham gia thanh toán trực tuyến. Tổng trị giá thực hiện công tác an sinh xã hội của công ty năm 2023 đạt trên 500 triệu đồng. Các hoạt động tri ân khách hàng an sinh xã hội được công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hàng năm với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tri ân các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với nhiều nỗ lực trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học, đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố của Yên Bái đạt trên 75%. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 32 phòng học tạm, chiếm 1,6%, tập trung chủ yếu ở các huyện, các xã vùng cao và thuộc các điểm trường lẻ có ít học sinh. Các phòng học được xây dựng mới đều có đủ thiết bị, bộ đồ dùng đồ chơi tối thiểu phục vụ cho dạy và học đều đạt chỉ tiêu. Ngành giáo dục đào tạo cũng đã sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của các đơn vị, trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí đủ phòng học cho bậc tiểu học, được học 2 buổi mỗi ngày. Các đơn vị trường học trong toàn ngành hiện cũng đều bố trí đủ các phòng học bộ môn cho các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ giảm sâu còn 0 độ C, trời trở rét đột ngột nên trưa nay 22 tháng 12, băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Phan Xipang, Sapa, Lào Cai, huyện Mường Trải, Yên Bái. Tại nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt cũng giảm sâu ở vùng sâu vùng xa, vùng núi cao ở huyện Mường Trải. Trong sáng ngày 22 tháng 12, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 3 độ C, xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc. Tại đỉnh Trống Báo Sang, cao trên 1.500m so với mực nước biển, đến gần trưa băng giá vẫn phủ trắng trên các cành cây ngọn cỏ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện băng giá trong mùa đông năm nay ở Yên Bái. Việc xuất hiện băng giá cũng đã thu hút nhiều người dân đến xem và chụp ảnh tại đây.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow có thể cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu Washington tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày càng xấu đi, chủ yếu là do Mỹ đã cung cấp hỗ trợ quân sự tài chính cho Ukraine và nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, Nga sẽ không chủ động cắt đứt quan hệ ngoại giao vì Mỹ và Nga đóng vai trò hạt nhân trong việc ổn định an ninh thế giới. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của nước này và điều đó là vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. Điện Kremlin đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh một ý tưởng đang được thảo luận tích cực ở phương Tây khi một số chính trị gia đề nghị chuyển giao tài sản bị phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la của Nga cho Ukraine để giúp vực dậy nền kinh tế đang bị chiến tranh tàn phá. Hiện Pháp, Đức và Italia vẫn thận trọng về ý tưởng tịch thu tài sản của Nga. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo nước này chuẩn bị tiêm kích F-16 cho Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể về việc chuyển giao chưa được phía Hà Lan tiết lộ. Hà Lan vẫn phải xem xét có cấp giấy phép xuất khẩu cho những máy bay này hay không nhằm ngăn chặn việc sử dụng cho các mục đích không mong muốn. Ngoài ra, các phi công Ukraine phải hoàn thành khóa huấn luyện F-16 trước khi tiêm kích này được chuyển giao, đồng thời các hạ tầng của Kiev cũng phải được chuẩn bị cho F-16. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ Hà Lan về quyết định bắt đầu chuẩn bị giao 18 tiêm kích F-16 cho nước này. Ngày 22 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí nhằm tăng cường quan hệ an ninh với các quốc gia có cùng chí hướng. Theo ba nguyên tắc về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng, chính phủ Nhật Bản cho phép xuất khẩu vũ khí sản xuất trong nước đến những quốc gia mà những vũ khí này được cấp phép sử dụng. Theo đó, Nhật Bản có kế hoạch xuất khẩu các đơn vị hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 hay Patriot sang Mỹ. Đây sẽ là lần đầu xuất khẩu vũ khí theo luật lực lượng phòng vệ kể từ khi ba nguyên tắc được ban hành vào năm 2014. Các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Mỹ muốn bù đắp sự thiếu hụt tên lửa Patriot do hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bước đi mới này được đánh giá là một sự thay đổi đáng kể đối với Nhật Bản. Quốc gia từ lâu vẫn duy trì các điều kiện nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí theo hiến pháp từ bỏ chiến tranh, vì lo ngại quyết định tham gia những hoạt động thương mại như vậy có nguy cơ khiến Tokyo rơi vào vòng xoáy xung đột quốc tế. Ngày 22 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Nghị quyết 2720 do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đề xuất đã được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở cho dân thường ở dải Gaza. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ một lần nữa lấy làm tiếc khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc không lên án các cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10. Về phần mình, đại sứ Nga cho rằng Mỹ đã vô hiệu hóa nghị quyết khiến quân đội Israel hoàn toàn có quyền tự do hành động. Trong khi đó, hàng nghìn xe tải chở hàng viện trợ bị mắc kẹt ở biên giới Gaza, trong khi hàng chục nghìn dân thường Palestine đang phải chịu đựng cái mà Liên Hợp Quốc gọi là mức độ thảm khốc của nạn đói. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, nền kinh tế nước này có thể đang suy thoái khi tổng sản phẩm quốc nội đã giảm 0,1% trong quý 3. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu lạc quan về nền kinh tế trong dữ liệu riêng biệt cũng được công bố, cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 11 đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến. Các số liệu thống kê được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính đã thực hiện bước đi hiếm hoi là đề xuất ngành ngân hàng cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh nhấn mạnh còn quá sớm để bàn về việc cắt giảm lãi suất, mặc dù tỷ lệ lạm phát cao ở Anh chậm lại gần đây khiến thị trường tài chính tin rằng lãi suất ngân hàng có thể giảm xuống mức thấp nhất là 3,75% vào cuối năm tới. Các nhà kinh tế hiện đang tranh cãi việc kinh tế Anh suy giảm trong quý 3 có phải là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc suy thoái chính thức hay không.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết FIFA Club World Cup 2023 giữa Man City và Fluminense diễn ra với thế trận một chiều. Nhà vô địch Champions League dễ dàng giành chiến thắng 4-0, qua đó hoàn tất cú ăn năm lịch sử và lần đầu tiên lên đỉnh thế giới. Man City đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi ở trận chung kết khi tiền đạo Julian Alvarez có màn mở tỷ số ngay giây thứ 40. Đến phút 27, Man City có bàn nhân đôi cách biệt khi hậu vệ Nino của Fluminense lóng ngóng đá phản lưới nhà trước sức ép của Phil Foden. Cũng chính Foden là người ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City trong hiệp 2 khi anh có tình huống thoát xuống đón đường chọc khe của Alvarez để dứt điểm hạ gục thủ thành Fabio ở phút 72. Bữa tiệc bàn thắng kết thúc ở phút 88 với cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Alvarez. Chiến thắng này giúp Man City hoàn tất cú ăn năm để khép lại năm 2023 rất thành công. Ở vòng 17 Serie A, trận đấu giữa Salernitana và AC Milan đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Milan là đội có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 17. Trung vệ Fikayo Tomori thực hiện cú đánh đầu cận thành, ghi bàn sau đường chuyền vào của Rafael Leao. 3 phút trước giờ nghỉ, Federico Fazio đánh đầu tung lưới Milan từ một quả phạt góc gỡ hòa 1-1. Phút 63, lão tướng Candreva ghi tên mình lên bảng điện tử sau tình huống dứt điểm bất ngờ vào góc gần đánh bại thủ thành Milan, nâng tỷ số lên 2-1 cho Salernitana. Phút 90, tiền đạo vào sân thay người bên phía Milan là Luka Jovic có bàn gỡ 2-2. Ở vòng 18 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Ettifaq. Trên sân nhà KSU, Al Nassr đã tạo ra thế trận lấn lướt nhưng cũng phải chờ đến phút 43 mới được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Alex Telles lập siêu phẩm với pha vút bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Paulo Victor. Phá vỡ thế quân bình ngay trước giờ nghỉ, Al Nassr sớm nhân đôi cách biệt khi bước sang hiệp 2. Cristiano Ronaldo đánh đầu kiến tạo cho Marcelo Brozovic xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung lưới Al Ittihad. Phút 73, Cristiano Ronaldo cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số và giúp Al Nassr dẫn trước 3-0. Siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện thành công quả phạt đền sau khi hậu vệ đội khách dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Những nỗ lực của Al Ittihad ở trận này chỉ mang về bàn thắng danh dự ở phút thứ 85. Chung cuộc Al Nassr thắng Al Ittihad 3-1 và tiếp tục bám đuổi Al Hilal trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.